ngọn đuốc soi đường, cho lòng đổ lượng cho từng lời thương. Thầy cho con hiểu lý vô thường, thầy cho con vững bước trên đường, thầy đưa con đến nơi êm đềm, cho đời cho đạo bao sáng tươi, cho kẻ bơ vơ ấm tình người, cho người lạc loài thôi mê tối, mang đạo vàng sáng soi khắp cho con Phật pháp nhiệm màu, kinh hành niệm Phật tâm thành nguyện sâu, nguyện tình yêu chánh pháp đêm ngày, nguyện tu thân báo đáp ơn thầy, người đưa con thoát cơn mê này.
A Di Đà Phật. Cung thỉnh toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng cùng với sư niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, cầu cho ngài gia hộ cho chúng ta trong thời pháp thoại sáng hôm nay. Quý Phật tử của đạo tràng chùa Phước Tường thì thầy Lệ Hải đã đặt trước với sư là một năm trước đây. Vậy mà sáng hôm nay khi sư đang bận một cái cuộc họp với lại đại chúng ở trong chùa thì không có nhận điện thoại của thầy, và chút nữa là khoảng 10 giờ sư sẽ lên đường đi về miền núi là cái vùng Đạ Tẻ Lâm Đồng. Sư tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo ở miền xa để mà các em đi học. Tức là cái lịch thầy cũng mới nhắc cách đây không lâu, nhưng mà sư mới nói với thầy rằng chút xíu nữa là con đã đắc tội với lại thầy trụ trì, với ban tổ chức và cả một đạo tràng. Nhưng mà cũng còn rất là may mắn là cuối cùng tuy là sư đến muộn do quên, nhưng mà sư đã đến đây. Và tuy rằng rất là lâu chúng ta mới gặp nhau, nhưng ấn tượng về các cái người Phật tử ở đạo tràng chùa Phước Tường thì ấn tượng tốt đẹp nhất đó là ở đây có khóa tu dành cho người trẻ tuổi, rồi sau đó là các bậc cha mẹ. Và sư vẫn còn nhớ cái ấn tượng giảng tại chùa Phước Tường là sau thời giảng các vị mạnh dạn đứng lên đặt nhiều câu hỏi rất là hay và thông minh. Thời gian thấm thoát trôi qua mới đó là trên một năm, thật là nhanh phải chưa nào. Và trong hơn một năm qua, các em cùng với quý Phật tử đã nương ân đức của chư tăng tại chùa Phước Tường tu tập tinh tấn, và có lẽ rất là nhiều người cảm nhận được niềm an lạc ngày một lớn lao hơn. Chúng ta sẽ khác với người bắt đầu mới đến với cửa đạo. đến bởi vì thích khung cảnh thanh tịnh bình yên của mái chùa, cái gọi là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cũng có những bạn trẻ đến với mái chùa bởi vì yêu quý làm sao cái màu hoàng y của quý thầy quý sư dưới ánh nắng bình minh rực rỡ. Cũng có những bạn trẻ người Phật tử đến chùa bởi lời kinh tiếng kệ nhuần nhã trong tiếng chuông tiếng mõ, thức tỉnh con người từ bến mê ra nẻo giác. Và có những người đến chùa đơn thuần chỉ là đi theo bạn. Có những người đến chùa bởi vì có những vấn đề trong tâm không giải quyết được. Ví dụ như đứng trước cái chết của người thân, đứng trước sự đổ vỡ của gia đình, đứng trước sự mất mát của tài sản, con người ta bế tắc, không có lối thoát. Và lúc đó, trong một cái phút giây tuyệt vọng nào đó, bỗng dưng người ta muốn trở về với mái chùa thân yêu. Nơi đó, quý thầy, quý sư không có sự vụ lợi, không có sự toan tính đời thường, mà hướng chúng ta đến một nẻo sống bình yên. Có nhiều lý do để đến với mái chùa, nhưng cái cuối cùng, để có thể được sự an lạc trong nội tâm thì không phải chỉ một giờ, một phút, một buổi tu tập, mà cái sự tu tập đó nó phải được trải dài theo năm tháng. Mà trong nhà Phật, Đức Phật thường nhắc chúng ta một danh từ: tinh tấn. Nếu con người ta biết đến với Phật Pháp mà không có sự tinh tấn, sự bền bỉ, sự siêng năng lập hạnh, thì mọi thứ sẽ trôi qua. Sự đau khổ, sự tham muốn sẽ chồng chất, và con người vẫn sống trong cái sự u tối của lương tâm mình. Cho nên những ngôi chùa mà đặc biệt như ngôi chùa Phước Tường có những khóa tu dành cho người lớn, dành cho người trẻ, thật là diễm phúc cho các hàng đệ tử Phật như chúng ta. Có những ngôi chùa người thời cũng muốn có những khóa tu lắm, nhưng không có điều kiện, không có một giảng đường để nghe Pháp, không có điều kiện để lo lắng cho Phật tử, không có người để thuyết giảng, không có nhiều thứ. Cho nên có những người thầy cho đến lúc chết vẫn có một cái tâm nguyện khát khao hoằng pháp mà không thực hiện được. Nhưng ngôi chùa Phước Tường là một ngôi chùa quả là có một cái truyền thống tu học rất là tốt, mà đặc biệt đối với các bạn trẻ, sinh viên và học sinh. Có nhiều bạn đến chùa và một thời gian sau, cha mẹ, ông bà, chị em của các vị cũng đến với mái chùa. Cho nên sư đến một đạo tràng nào mà có nhiều người trẻ thì sư quên hết sự mệt mỏi nhọc nhằn. Con người ta có thân là có bệnh, bởi quy luật trong cuộc sống sanh lão bệnh tử là điều tất yếu trên cuộc đời. Đến với ngôi chùa Phước Tường của chúng ta, chính vì cái tinh thần khát ngưỡng với giáo pháp làm cho quý thầy ở đây cũng đâu quản ngại sự mệt nhọc vất vả mà tổ chức khóa tu định kỳ cho người lớn và cả giới trẻ. Cái tốt, cái quý là ở cái định kỳ, cái thường xuyên. Còn lâu lắm mới làm một lần thì cũng khó mà hâm nóng được cái nhiệt tâm sống trong chánh pháp. Con người ta trong cuộc sống này, với những cái sự tham muốn, với những cái sân si, với những cái phiền não bất tận của con người, cho nên học đó, biết đó và quên đó rất nhanh. Để làm gì? Để chạy theo cái tập nghiệp vốn có trong cuộc sống của con người. Cho nên với những bạn trẻ, với những bậc cha mẹ thường xuyên đến với các khóa tu ở tất cả các chùa trên đất nước Việt Nam thân yêu, được nghe Pháp để tu tập, thì đó là một diễm phúc lớn lao, một phước báo lớn lao trong kiếp sống con người. Như Đức Phật từ dạy, Cái khó trên thế gian là được thân người, cái khó thứ hai được nghe Phật pháp. Nếu cái sự tu tập trong chánh pháp được hâm nóng, được thường xuyên đi vào trong tâm khảm của các em, nhất là các bạn trẻ, tức rằng chúng ta đang ươm mầm một hạt giống tốt để ngày mai nở hoa đẹp trên khắp miền quê hương đất nước. Bởi vì tự trong thâm tâm của mỗi con người, sư nhắc lại một cái điều rất căn bản là các hạt giống xấu và tốt luôn ngập tràn trong tâm của mỗi chúng ta. Mà cái vốn bản lai diện mục, cái chân tâm đó là tấn Phật trong veo giường tuyết nguyệt, lòng trần lợt lạt tợ mây choang, kề tai hỏi nhỏ người dương thế, có nhớ vườn xuân cảnh niết bàn. Cái tánh Phật thì trong veo, và do vậy trí tuệ hiển bày sáng trưng, sáng trong. Nhưng mà chúng ta đâu có trong veo giường tuyết nguyệt, bởi tập nghiệp, bởi quả báo che lấp tất cả những ánh sáng trong tâm và lôi chúng ta sống theo các vọng nghiệp xấu xa và đen tối. Do vậy phải tu tập, phải nghe chánh pháp, phải học hỏi chánh pháp. Và bài pháp hôm nay sư muốn gửi đến đạo tràng chùa Phước Tường là một bài pháp mang tên Phước báo của từ tâm. Người ta hay nói đến phước báo của sự bố thí, phước báo của sự cúng dường, phước báo của việc làm thiện nguyện, phước báo của sự tự nguyện làm các việc tốt. Và hôm nay sư giảng cho các em, trong đó cũng có một số các bậc cha mẹ các em ngồi ở đây, bài pháp mang tên phước báo của từ tâm. Em sẽ phải vui với pháp thoại này, bởi vì chúng ta, đặc biệt là người Việt Nam, ai cũng có rất nhiều từ tâm. Mà các em có biết không, nền tảng để đưa đến sự giải thoát và giác ngộ trong nhà Phật đó là trí tuệ. Nhưng mà để có trí tuệ phải có từ bi. Cho nên cái nguyên lý của nhà Phật đó là từ bi và trí tuệ. Nhân đây cô kể cho các em nghe một câu chuyện trước khi đi vào cái đề tài phước báo của từ tâm cô muốn giảng cho các em ngày hôm nay. Các em cũng biết rằng cô có một thời gian khá dài, gần 10 năm trên đất Ấn Độ. Và chính ở cái vùng đất Ấn, cái nôi của đạo Phật, cho cô rất nhiều bài học, trải nghiệm về cuộc sống, về sự vô thường, về sanh diệt, về cả nỗi niềm đau khổ trong một kiếp người. Và trong gần 10 năm trên đất Ấn Độ, cô càng xúc động khi thấy Đức Phật chọn Ấn Độ làm nơi đản sanh, nơi tu tập thành đạo, thuyết pháp và nhập niết bàn trong kiếp sống sau cùng để đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì chính ở xứ Ấn Độ, một cái nơi mà có những người vừa đặt chân đến thì cái nhịp sống tâm linh đã bắt nguồn vào trong tâm thức, đã hòa nhịp trong tâm thức và làm cho người ta cảm thấy không bao giờ quên được. Nhưng có những con người một lần đến Ấn Độ thì bỏ chạy, cả hàng chục năm sau chưa dám ngoảnh đầu lại, bởi vì cái sự ô nhiễm của môi trường, bởi vì sự nghèo khó kiếp sống con người, bởi vì sự khó ăn khó uống của một chế độ ăn uống hoàn toàn khác với người Việt Nam. Nhưng nếu chúng ta đến là một vùng đất chỉ vì sự hưởng thụ, chỉ vì những cái nhu cầu bình thường của kiếp sống con người mà không nhìn sâu hơn vào trong cái huyết mạch tâm linh thì rất là đáng tiếc. Cho nên tại xứ Ấn Độ sẽ có rất là nhiều câu chuyện để mà kể cho các em, cho những người Phật tử. Có những câu chuyện đã quên rồi bỗng nhiên nhớ lại, có những câu chuyện thì mãi mãi không bao giờ quên, và có những câu chuyện lúc nào nó nhắc tới Ấn Độ là những hình ảnh đó đã hiện lên trong tâm thức của mình. Tại sao mà Đức Phật và các bậc thánh nhân đã sinh ra lớn lên tại đó, chính nơi đây, dù là sự nghèo và giàu, một bức tranh tương phản luôn luôn xuất hiện trên đất nước Ấn Độ. Đi đâu cũng vô số người nghèo, và đi đâu cũng rất nhiều người giàu, giàu lắm. Một bức tranh tương phản giàu nghèo. Một đất nước cũng rất nhiều bệnh tật, đông dân. Năm 2000, người ta ăn mừng vì dân số Ấn Độ lên tới 1 tỷ người. Họ ăn mừng ca hát mấy ngày đêm. Cứ 1 tỷ người, và trong đó hàng mấy trăm triệu con người phải sống trong cảnh không có nhà cửa, rất nghèo. Nhưng chính nơi đây, với tất cả những sự tương phản của cuộc đời, Đức Phật đã sanh ra, đã lớn lên, đã tu tập thành đạo trên mảnh đất này, mảnh đất tâm linh. Hôm nay cô giảng cho các bạn trẻ cái bài pháp của cô, phước báo của từ tâm, để cho các em biết rằng cứ 1 giây 1 phút biết sống với tâm từ, các em được vô lượng công đức, vô lượng phước báo. Mà thế giới này, nhân loại này, chúng sanh này luôn luôn cần đến tâm từ bi. Bởi vì các em còn trẻ thì chưa biết, nhưng hỏi cha mẹ và ông bà các em đi, cuộc đời này có đau khổ không? Các vị đó sẽ trả lời cho các em nghe. Bao nhiêu sợi tóc bạc ở trên đầu, bấy nhiêu niềm đau khổ, mà có thể là nhiều hơn. Còn các em còn trẻ lắm, đời là màu hồng, là tình yêu, là sự nghiệp, là công danh, là vật chất tiền tài đang đón chờ ngày mai. Các em có biết đâu rằng đó chỉ là ước mơ, có khi hão huyền. Bởi vì nếu vốn những kiếp sống trước mình không tạo lập các công đức, thì kiếp này hạnh phúc ở đâu mà có, tiền tài vật chất sự nghiệp ở đâu mà ra. Các em theo dõi báo đài lúc này, giới trẻ Việt Nam tự tử đến mức có báo động, tuyệt vọng, bế tắc, không có lý tưởng sống, và bao nhiêu ước mơ sập đổ. Báo Giác Ngộ mới phỏng vấn sư, sư tiếp cận với giới trẻ nhiều, thì làm sao các em không tự tìm đến cái chết một cách vô lý như thế? Thì câu trả lời đầu tiên của cô đó là tình yêu thương. Chỉ có tình yêu thương mới giúp con người ta đi ra khỏi các bế tắc, các vực thẳm, và thậm chí là cạm bẫy của cuộc đời. Nhưng cái việc đó, cái sống với tâm từ đó không phải là việc của sư, của quý thầy ở đây, của những người lớn, mà chính từ các em phải biết tập sống với tâm từ bi. Có những em còn bé đi chùa tu tập, nói với sư rằng: thưa sư, con chỉ thích gieo nhân về trí tuệ để mai mốt con được trí tuệ. Tại vì trí tuệ là sự nghiệp, duy tuệ, thị nghiệp. Có trí tuệ, con người ta chấm dứt sự khổ đau. Cho nên con ngồi thiền nè, con tụng kinh nè, niệm Phật hoặc trì chú, đọc kinh, đọc sách để mà nâng cao tri thức, để rồi con sẽ có một trí tuệ trong ngày mai. Nhưng các em có biết đâu rằng trí tuệ thật sự trong nhà Phật chỉ có thể đến với chúng ta trên nền tảng của tâm từ, tâm bi. Không có cái trí tuệ nào trong một tâm hồn sắt đá, không có một cái trí tuệ nào đến với một con người. Chỉ chấp vào cái biết, cái hay, cái tài giỏi của mình. Nói đến từ tâm hay chữ từ bi, giải thích một cách rất gọn gàng và dễ hiểu. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Nào, các em nghe rõ chưa? Từ bi là gì thưa sư? Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Nếu các em làm được một điều gì mà đem lại niềm vui cho người khác, đó là sống với tâm từ. Nếu các em làm một điều gì để cứu khổ, cứu nạn cho người khác, đó là sống với tâm bi. Và người con Phật phải luôn luôn sống với tâm từ và tâm bi. Cái tâm đó nó phải được ươm mầm trong các em từ hôm nay. Nhỏ hơn, bé hơn, như các bạn chừng 9-10 tuổi đang ngồi ở đây, và lớn hơn, và các bậc cha mẹ hay sư, vẫn phải luôn luôn trau dồi sống với cái tâm từ bi đó. Các em tài năng cách mấy mà người ta tiếp cận ở các em, người ta không cảm nhận cái từ trường của tâm từ bi, các em cũng cảm thấy nhàm chán. Người ta sẽ nói thao thao bất tuyệt những bài thuyết giảng tuyệt vời, nhưng không phải từ tâm từ bi, các em vẫn cảm nhận là một cái gì đó ở trên trời hay dưới biển, chứ không phải chuyện của trái tim. Chuyện của cuộc đời mình, của trái tim mình, nó phải xuất phát từ ở trong cái lòng từ bi đích thực của mình. Mà tâm từ bi đó không có vô ích đâu các em. Tâm từ bi sẽ đem cho các em hạt giống để có trí tuệ ngày mai. Đừng nghĩ tri thức, đừng nghĩ tài năng, đừng nghĩ danh vọng và sự nghiệp. Nếu không có tâm từ và tâm bi, các em sẽ tạo nhiều nghiệp ác. Nếu không có tâm từ và tâm bi, tài năng của các em sẽ đôi khi vô ích, và trái lại còn làm những điều tai hại cho chúng sanh, cho người thân. Chính vì vậy, các em học được nhiều bài pháp hay, và cái chuyện từ bi không phải là chuyện hôm nay là lần đầu tiên được nghe. Nhưng cô muốn khắc ghi cái bài học về tâm từ bi của Đức Phật trước khi chúng ta đón mừng một sự kiện rất lớn là đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc trên đất nước Việt Nam. Cô sẽ kể lại câu chuyện mà lúc đầu cô đã hứa. Trong thời gian gần 10 năm cô học trên đất nước Ấn Độ thì cũng có 3 lần cô được về Việt Nam thăm quê hương. Những lần về đó để làm visa, tức là hết visa phải về làm visa mới, để làm giấy tờ, và nhân đó thăm chùa, thăm thầy tổ, thăm mẹ, thăm chị em, bạn bè. Và câu chuyện của cô muốn nói, đi học xa, nhớ chùa, nhớ quê hương lắm, nhưng mà mình lại hạnh phúc trong những ngày tháng đó. Bởi vì như cô nói lúc đầu với các em, nơi nào cũng cho mình rất nhiều kinh nghiệm sống, nơi nào cũng cho mình rất nhiều về bài học của cuộc sống. Cũng như hôm nay, nhất là các bạn trẻ đang có mặt trong cái sân chùa Phước Tường này được nghe bài pháp, đó cũng là một kinh nghiệm cho cuộc sống. Các em chưa trải nghiệm, nhưng các em nghe cô nói chuyện, các em sẽ có một kinh nghiệm. Sẽ có những kinh nghiệm mà cô sẽ phải học thầy Lệ Hải ở đây nè, hướng dẫn đạo tràng tu tập nè, người lớn có, người trẻ có nè. Nhưng sẽ có một cái kinh nghiệm mà cô sẽ hơn thầy Lệ Hải, đó là hướng dẫn cho người mù tu tập chẳng hạn. Tại chùa cô thì cho người mù tu. Cái gì mình trải nghiệm qua thì mình có kinh nghiệm. Người trẻ cũng có đến chùa cô nữa, thỉnh thoảng đến để xin được sinh hoạt, nghe Phật pháp. Nhưng đôi khi họ đến mà nhằm vào trong những cái giai đoạn mà cô bận giảng dạy ở học viện hoặc ở những cái đạo tràng nơi xa đó, thì các bạn chỉ đến tự tụng kinh, tự niệm Phật, tự ngồi thiền, rồi tự sinh hoạt đi về, chứ không phải lúc nào lên chùa của sư thì cũng gặp sư đâu. Cho nên hôm nay sư muốn sư nói chuyện. Em nào có mặt ở cái sân chùa Phước Tường cũng nên nghe, ít nhất cũng là một kinh nghiệm sống mà cô nghĩ rằng bổ ích. Và trong một chuyến bay từ Ấn Độ về Việt Nam, cô ngồi gần một cái người hành khách ở trên cái máy bay đó. Tất nhiên là không phải như ở Việt Nam, mình lên xe đò mình ngồi là không quen rồi cũng thành quen, phải không? Người Việt Nam không à? Hỏi qua hỏi lại, cô ở đâu á? Nói, tôi ở An Giang lên. Còn em ở đâu? Nó dạ con thành phố Hồ Chí Minh. Nói qua nói lại cái làm bạn liền. Tại vì chung một tiếng nói, chung một màu da, một người con của nước Việt. Nhưng khi mình đi ra nước ngoài mình sống đó, mình gặp một người Việt Nam ở trên máy bay mình cũng mừng nữa. Mình gặp bất cứ người Việt Nam nào đó thì mình cũng mừng hết. Và trong một cái chuyến bay từ Ấn Độ về đó thì hầu như trên máy bay đó không có người Việt Nam. Và sư ngồi gần một người đàn ông. Và cái ông đó tự nhiên ông bắt chuyện trước. Ông hỏi rằng, tất nhiên ông nói bằng tiếng Anh rằng, cô là ở đâu, từ đâu đến, nước nào? Là của người Việt Nam. Nhưng các em phải biết bên Ấn Độ là không có người nữ đi tu, chỉ có người nam làm sư thôi nha. Các tôn giáo khác cũng vậy, người nữ không có đi tu được đâu. Một số nước như Thái Lan chẳng hạn, hay Miến Điện chẳng hạn, thì người nữ cũng chỉ là muốn đi xuất gia, chỉ là bạch y thôi, là mặc áo trắng, cạo tóc và giữ năm giới cho đến suốt cuộc đời, hộ pháp, chứ không có được xuất gia đắp hoàng y giống như quý thời đâu nha. Cho nên cái ông này có lẽ ông cũng không biết sư là người tu. Vì sư đội một cái khăn, hoặc là khăn lá sen đó, thì ông mới nói mình từ đâu đến, mình nói mình người Việt Nam. Thì câu nói đầu tiên của ông là y phục Việt Nam đẹp thật. Thế là ông không cần biết mình là người tu hay là người làm nghề gì hết. Thì sư hơi ngạc nhiên, bởi vì cái sắc phục của nhà tu thì các con biết rồi đó, cũng là màu lam hay màu xám, màu nâu gì đó, không có gì mà rực rỡ để gọi là đẹp. Cho nên khi ông bảo y phục Việt Nam đẹp thì sư có hỏi lại là tại sao đẹp. Ông bảo rằng kín đáo. Thì sư cũng im lặng luôn, sư không nói là tôi là tu sĩ Phật giáo gì hết. Mình đâu biết người ta đạo gì đâu mà mình vội khai lý lịch ra. Cho nên sư cũng im lặng. Rồi bắt đầu mới hỏi sư là đi qua Ấn Độ làm gì. Đấy, tôi qua tôi học. Học cái gì? Tôi học ở Đại học Đề Ly á. Nhưng mà cũng biết nói xạo, ông hỏi sư là học ngành gì, thì thay vì mình nói mình học Buddhology, Buddhism, Phật học, thì mình lại nói là mình học philosophy, triết học. Tại đạo Phật ở một cái phạm trù nào đó cũng là một triết học Phật giáo. Cho nên hỏi sư học cái gì, sư không nói sư học Phật mà sư nói sư học triết học. Nghĩa là sư không cho ông ấy biết mình là người tu để xem ông nói cái gì. Ông nói sư học triết học thì có các nghiên cứu các tôn giáo không? Phải có. Và ông hỏi với sư rằng, như vậy thì bạn nghiên cứu các tôn giáo, bạn thích tôn giáo nào? Thì mình trả lời thật thà, không nói dối nữa. Tôi thích đạo Phật nhất. Thấy chưa nào? Và tại sao vậy? Tôi thích đạo Phật bởi vì đạo Phật từ bi. Ông mới nói tôn giáo nào cũng từ bi hết á. Nếu mà nói chỉ có đạo Phật từ bi á là ông không có đồng ý. Nghe chưa? Lúc mình còn nhỏ lắm, sư mới đi học năm thứ nhất, thứ hai gì còn nhỏ. Thế ông mới hỏi cô sư là thế bạn nghĩ gì về Thiên Chúa? Sư nói đạo Thiên Chúa cũng hay. Và ông bảo đạo Thiên Chúa có từ bi không? Sư nói có. Tại vì mình học về tôn giáo học đó, thì nói đến Thiên Chúa là người ta hay đến tình yêu, lòng bác ái. sống, hãy giúp đỡ mọi người đi, chết sẽ được lên thiên đàng, về với nước Chúa đời đời. Khác mình cái chữ đời đời thôi. Đạo Phật mình không có cái gì là đời đời, ngoại trừ tự tánh niết bàn là đời đời, còn cái gì cũng vô thường. Còn về nước Chúa thì đời đời, mà xuống địa ngục cũng đời đời, thì cái đó là khác với mình. Ông mới nói thế thì cũng là từ bi đó chứ. Thế bạn có thích đạo Hồi không? Cái mình bảo đạo Hồi cũng hay lắm, nhưng mà tại sao tôi thấy đạo Hồi hay có những chiến tranh, hay có những khủng bố và bom, tôi cũng sợ đạo Hồi lắm. Cái ông nói rằng ồ, những người theo Hồi giáo cực kỳ thông minh đó. Tự nhiên lúc đó sư cảnh giác, sư nói coi chừng ông đạo Hồi ha. Nhưng mà người đạo Hồi thường hay đội một cái mũ rất đặc trưng của người Hồi. Nhưng ông này không có đổi gì hết trơn á, là mình cũng biết ông đạo gì. Xong ông mới hỏi tiếp rằng thế bạn không thích đạo Hồi sao? Nên tôi nói rằng đạo Hồi cũng hay lắm. Một trong những điều tôi được nghiên cứu đó, tôi được học biết đó, là khi người ta đi về chiêm bái cái đền thánh Mecca thì tất cả đều bình đẳng, chứ không có cao thấp, mặc đồ trắng đi chân đất, bình đẳng để về cái đền thánh đó. Trong cuộc đời nếu có nợ, hoặc ai thiếu nợ mình một món nợ, nếu có thể xóa nợ cho người ta lúc nào, hãy tự xóa để đừng ân oán dây dưa. Có những điều tôi thấy cũng hay lắm, nhưng tôi vẫn không thích đạo Hồi, bởi vì chiến tranh nhiều quá. Thì lúc đó ông ta trả lời sư như thế nào? Ông nói nhưng mà đạo Hồi đó quan niệm rằng không giết người ta trước, người ta giết mình, cho nên hãy ra tay trước đi, rồi tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp. Thế là ai quy phục thì thôi, mà ông ai không quy phục thì chinh phục họ bằng, có thể bằng vũ khí. Và cô nhớ lại cái điều cô học về cái đạo Hồi đó, nếu Thiên Chúa là bác ái, đạo Phật mình Chúa để chúng ta bàn, nhưng đạo Hồi là gì? Thanh gươm và chân lý. Còn đạo Phật, các em nói từ bi là không đủ. Từ bi và, đúng rồi, từ bi và trí tuệ. Như vậy đạo Thiên Chúa chỉ đi vào bác ái, tình yêu thương. Đạo Hồi cũng có bác ái, cũng có tình yêu thương, nhưng phải có thanh gươm. Nếu người ta không khuất phục thì mình phải làm cho họ khuất phục. Còn đạo Phật, đó là từ bi và trí tuệ. Cô nhắc lại cái câu chuyện đó bởi vì là một chuyện thực tế ở trên một chuyến máy bay. Thì sư mới nói rằng thay vì để người ta hại mình hại người ta trước đi, thì đối với nhà Phật không có quan điểm hại người ta trước, mà hãy lấy lòng từ và trí tuệ để làm cho người ta nhìn ra chân lý và lẽ phải. Bắt đầu hai bên tranh luận nhau trong suốt mấy tiếng đồng hồ từ Ấn Độ về tới Thái Lan. Và đến Bangkok thì quyết định ông lấy địa chỉ và số điện thoại của sư ở Việt Nam. Ông nói một ngày nào đó tôi sẽ về Việt Nam để gặp cô và tôi bàn tiếp vấn đề này. Và thưa với cô, tôi là một đệ tử chính thống của Hồi giáo. Nhưng trong buổi nói chuyện, thật lòng tôi cảm phục và quý mến cô. Tôi cũng có một cái gì đó cảm mến đạo Phật. Và trong khi đó sư cũng không hề biết ông là đạo gì, và mình cũng không có ý định truyền giáo. Mình chỉ nói bằng trái tim chân thật của mình. Tại sao lại hại người ta khi người ta chưa đủ cái trí tuệ để nhận ra vấn đề? Tại sao lại giết người ta khi người ta cũng ham sống và sợ chết như mình? Nếu muốn hãy lấy tình yêu thương, đức độ để cảm hóa. Cho nên trong kinh Trung Bộ, Đức Phật từng dạy vũ khí của bậc thánh nhân đó là lòng từ bi. Vũ khí của một đứa bé là tiếng khóc. Vũ khí của người đàn bà là sự nóng giận. Vũ khí của kẻ trộm, kẻ cướp là dao, là kiếm. Vũ khí của bậc sa môn là sự nhẫn nhục. Còn vũ khí của bậc thánh là lòng từ bi. Nếu từ bi mà nó không có một tác dụng gì tốt đẹp cho nhân loại, cho chúng sanh, chắc rằng Đức Phật không tuyên dạy cho chúng ta một thông điệp quan trọng của đạo Phật, đó là từ bi và trí tuệ. Các em cũng bởi tình yêu thương và tâm từ bi và khát ngưỡng trí tuệ của sự giác ngộ, các em mới đến đây, mới lắng nghe. Mỗi đứa là con của một nhà, nhiều vùng miền khác nhau. Chúng ta về đây kêu nhau bằng anh, bằng chị, bằng em, bằng huynh đệ. Và sợi dây nối kết đó là tâm từ bi giữa chúng ta. Nếu ai cũng muốn làm sếp hết á, ai cũng muốn làm thống lĩnh hết á, thì sẽ cãi vã, sẽ chia phe, sẽ tập trận coi ai thắng, và sẽ có kẻ chiến thắng và kẻ khổ đau, thất bại. Nhưng không, chúng ta đến đây để được nghe Phật Pháp và học những điều vi diệu từ trong chánh Pháp. Thì cái tâm từ bi đó là một điều cốt lõi của nhà Phật. Các em hãy thực hành nó, sống với nó. Cái điều trước mắt các em sẽ rất dễ thương, kế đến các em sẽ có phước báo hôm nay và ngày mai. Và thật sự các em sẽ làm tốt đẹp cho cuộc đời, cho xã hội, cho tất cả chúng sanh, cho người thân yêu của mình. Cũng bắt đầu bằng hai tiếng từ bi, ban vui và cứu khổ. Các em có biết những người mù á, tức là người ta luôn luôn đến với chúng ta để xin một lòng thương hại, bởi vì đã nghèo rồi lại còn không thấy ánh sáng kia mà. Nhưng có những nhóm người mù, các em biết không, thiện nguyện, họ làm những công việc góp những số tiền bé nhỏ để xin cúng dường hồn phước xây chùa. Họ gửi một số tiền, sư còn nhớ là 3 triệu đồng, góp tất cả những người mù lại để gửi ủng hộ cho người dân Nhật Bản khi mà họ bị một cái trận thiên tai rất lớn. Chính phủ Nhật Bản khi biết cái 3 triệu đồng này từ những người mù Việt Nam thì họ đã hỏi lại rằng chúng tôi có nên nhận hay không những số tiền từ những người mù này. Và họ, những người mù nói rằng hãy để cho họ có duyên được làm phước. Cuộc đời họ đã quá nhiều bất hạnh do những kiếp sống trước chưa biết tu tập. Vậy mà có những con người như chúng ta, mắt sáng, các căn đầy đủ, tứ chi vẹn toàn, vô cùng ích kỷ, nhỏ nhoi, ganh tị, và chỉ muốn mình là hơn hết, và muốn mọi người chỉ nhắc đến mình, trong khi mình không làm được điều gì ích lợi. Có những con người sống với bạn bè mà người ta dùng cái từ là gì? Ma lăn á, ma lăn ma le gì đó, thấy chưa nào? Lúc nào cũng thấy dong tay, sốt sắng, nổi trội, nhưng đến việc làm là lừa cho bạn hết. Và cái đối tượng nó nhiều lắm, cho nên sau này cũng trở thành những con người làm hại, sâu mọt, đục khoét cho đất nước, cho xã hội mà thôi. Bởi vì không thích làm việc, nhưng thích ở vị trí cao và lương bổng nhiều, cho nên chỉ sống bằng mánh mung thôi. Cái trong đầu nó chỉ đầy những cái mưu toan, thì con người đó chả có chút tâm từ gì. Bởi tâm từ, tâm bi là ban vui cho người khác, cứu khổ cho người khác. Thì qua cái việc làm đó, phước báo sẽ tự đến với các em, chứ không phải bằng các cái phương tiện, cái sự mưu mô, xảo quyệt. Thì bây giờ nói về tâm từ bi, trong cuộc sống này có rất là nhiều người phải dùng cái từ đáng mến, dễ thương, bởi vì họ sống, cái tâm của họ rộng lượng, từ bi bao dung. Các em thấy các vị thầy nè, tại sao phải vất vả? Nếu tu một mình thì một cái phòng đóng cửa với mấy cuốn sách, thế là xong rồi. Tại sao phải tổ chức những khóa tu như thế này? Tại sao phải hoằng pháp lợi sanh? Bởi vì những việc làm đó cần phải làm để lợi lạc cho đời. Mà một cái con người mà lúc nào cũng nghĩ đến người khác, tự nhiên bá vạn chư thiên ủng hộ, mà tất cả các hàng Phật tử cũng yêu quý, cũng kính nể, cũng nể phục. Làm ông thầy đi xuất gia, đi tu là cả cuộc đời phải hy sinh cho chúng sanh rồi. Còn các em làm một con người ở trong xã hội lớn lên, các em cũng phải làm việc còn phải hy sinh thời gian công sức. Nhưng cái đầu tiên là phải cho gia đình của các em, cho vợ, cho con, cho mái nhà nhỏ của mình, bản thân mình, rồi bắt đầu những con người khác. Còn những con người đi theo bước chân của Đức Phật thì hy sinh tất cả vì lợi ích cho chúng sanh. Cho nên tự nhiên cái vị thầy đó không có bà con, không có dòng họ thân thích gì hết, mà mình kính, mình quý, mình thương, mình xót xa những giọt mồ hôi của thầy. Vì thầy sống không có cho riêng mình, đó cũng xuất phát từ tâm từ bi. Như một cái hình ảnh mà chúng ta phải học suốt cuộc đời, đó là Đức Phật. Ngài từ bi, Ngài trí tuệ, đã sáng ngời với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà trong suốt một cuộc đời của Ngài lúc nào cũng xử sự với tất cả chúng sanh bằng tâm lượng từ bi. Cho đến những người ngoại đạo, cho đến những loài quỷ, loài ma, những kẻ chống bán phản nghịch, Ngài vẫn đối xử bằng tâm từ bi. Cho nên cuộc đời của Đức Phật là một viên ngọc không tì vết, bởi vì tâm từ bi và trí tuệ của Ngài. Còn mình á, nhận một nhiệm vụ cha mẹ giao hoặc quý thầy quý sư giao, mình làm được nhưng mà thế nào cũng sẽ bị rầy la. Cái người có làm lại bị la, người không làm không bị la gì hết trơn á. Phải có làm đâu mà có lỗi. Mình có làm nên có lỗi. Nhiều khi mình nói mình làm cực muốn chết còn bị rầy nữa. Nhưng mà bị rầy để rồi mình sẽ tốt hơn, sẽ đẹp hơn, để trở thành một cục đá, nó vốn xù xì, và trở thành một viên ngọc đẹp thì phải chịu sự rầy la, sự uốn nắn của người lớn. Cho nên bất cứ một động thái, một cử chỉ, một lời nói nào của Đức Phật cũng xuất phát từ tâm từ bi cả. Và chính cái tâm từ bi của nhà Phật mà làm cho đạo Phật sáng ngời hơn 2500 năm qua, và đến bây giờ càng sáng ngời hơn. Nên bác học Einstein, bác học vĩ đại, nhà khoa học vĩ đại của nhân loại, ăn chay trường, đã từng tuyên bố nếu có một tôn giáo thích ứng cho cả nhân loại trong vũ trụ, trên thế giới này, trong cái thế kỷ văn minh, khoa học kỹ thuật tiên tiến, thì cái tôn giáo đó chỉ có thể là đạo Phật. Tại sao? Cũng bởi vì từ bi và trí tuệ là ánh sáng, là chân lý. Mà cái từ bi ở đây các em sẽ được thực tập ở cái chữ điểm nào? Hãy dễ tha thứ cho người. Có nghiêm khắc là với chính mình, hãy tha thứ cho người. Các em đừng có tập để bụng, đừng tập hận thù, đừng tập trả thù. Điều đó đều đi ngược với lời dạy của Đức Phật. Các em biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tâm từ bi của Ngài mà chỉ một cái tấm hoàng y đơn sơ bằng vải phấn tảo, tức là những cái miếng vải vá lại, kết nối lại, vải vụn kết nối, đi trên đất bưng bình bát, mà làm cho tất cả các hàng vua chúa, các cõi chư thiên, các loài trời rồng đều phải quy phục kính ngưỡng Ngài. Cái lòng từ bi của Đức Phật tuyệt vời như vậy. Mình sống á, thì người ta ghét mình, nói xấu mình thì nhiều, thương mình thì ít. Mà mình không có truy tìm căn nguyên là bởi vì mình ít sống với tâm từ. Mình ích kỷ, mình hay nói xấu, mình hay tính toán, tự nhiên trong cuộc sống cũng ít có người quý mến yêu thương. Nhân quả là cái vấn đề tất yếu của một người con Phật. Thì các em phải học ở Đức Phật, đó là tha thứ, hỷ xả, bao dung. Các em biết không, có một câu chuyện cô thích lắm, ở trong kinh Trung Bộ đó. Có một cái con quỷ, nó mới hỏi Đức Phật. Thay vì nó nói bạch Đức Thế Tôn thì nó nói ê Sa Môn Cồ Đàm. Có vô lễ không? Vô lễ. Ê Sa Môn Cồ Đàm, với cái pháp gì mà chúng sanh lại theo ông nhiều như thế? Ông có những cái ma thuật gì, cái cách gì? Hãy nói cho ta biết. Nếu ông không nói, tôi bẻ chân bẻ tay ông, tôi liệng ra biển ngoài kia. Mà nó có biết sức nó tới đâu mà đòi bẻ tay bẻ chân Phật. Nếu mà là những bạn háo thắng đó, cô có một lần cô hỏi một bạn trai, cô nói nếu như mà em mà là Đức Phật mà con quỷ nó hỏi như vậy em làm sao? Nó bảo con không cần làm gì hết thưa sư, con ngồi im mà con quỷ nó tự nhiên gãy tay gãy chân cho nó biết thế nào là lễ độ. Thấy chưa nào? Nhưng mà cái biết Đức Thế Tôn trả lời như thế nào? Này hiền giả, ta chưa từng nói, ta chưa từng hứa với hiền giả rằng nếu ta không nói, ta đã hứa ta nói mà nay ta không nói, ta chưa từng hứa điều gì. Tuy nhiên ta sẽ nói cho hiền giả biết ta đến với chúng sanh bằng cái gì? Không pháp thuật, không ma thuật, mà bằng tâm từ bi và trí tuệ của một bậc giác ngộ. Thưa hiền giả, vẫn rất là từ bi, vẫn rất là trí tuệ, lịch sự, tế nhị và dễ thương. Thấy chưa nào? Chúng ta đâu có đủ sức để làm điều đó. Trong khi năng lượng của Đức Phật, thần thông của quảng đại của Ngài, trí tuệ của Ngài, thì con ma vương đó làm gì được? Nhưng thay vì chửi mắng nó, dùng hình phạt đối với nó, cảnh cáo nó bằng cách này cách khác, bằng cách này cách khác, Đức Phật đã trả lời một cách từ tốn đầy yêu thương, mà gọi con quỷ đó bằng là hiền giả. Con quỷ đó không muốn giữ cũng không giữ được nữa. Đức Phật kêu mình là hiền giả mà, cho nên từ từ cũng phải hơi quê, hay chưa nào, cũng phải tỏ ra mình hiền chứ không lẽ giữ. Cho nên hãy tập sống với ý nghĩ tốt đối với mọi người. Trong ba câu nói ra, hãy dùng hai câu để khen ngợi, nhiều hơn là ba câu là chê bai người hết cả ba. Chúng ta chê bai nhiều, chúng ta sẽ bị quả báo người chê bai trở lại, và nhiều hơn như thế. Thường là mình hay bất mãn những gì chung quanh, nói tới người này chúng ta trề môi, nói tới người nọ chúng ta nhún vai, nói tới người kia chúng ta lắc đầu. Còn ai lắc đầu, ai nhún vai, ai chê mình đây? Thầy, chỉ có thầy mình. Và bạn mình thì làm sau lưng, nó làm lại nếu nó sợ mình, cái sự hung dữ của mình, nó muốn đụng chạm thì sau lưng nó nói thôi đừng nói tới cái bà chẳng lửa đó. Thấy chưa nào? Cho cái người không có tâm từ không có nhiếp phục được ai hết. Đức Phật cũng bởi tâm từ bi và sự dễ thương của Ngài đó mà Ngài trở về biết bao nhiêu người trong hoàng thân quốc thích đi tu. Thấy chưa nào? A Nan nè, Nan Đà nè, Đề Bà Đạt Đa nè, A Nậu Lâu Đà nè, La Hầu La nè, rồi mẹ, mẹ nuôi á, mẹ là gọi là gì của ta, Ma Ba Xà Ba Đề, rồi vợ là Gia Du Đà La nè, đi tù hết. Nếu Đức Phật trở về hoàng cung mà không một ai cảm mến thì ta đi theo làm chi? Từ một cái ông vua mà sống có tất cả trở thành một cái người khất sĩ như vậy, tại sao lại phải đi theo? Nếu không cảm mến bởi uy đức và lòng từ bi, ta đâu có đi theo Đức Phật. Cho nên đạo Phật không cảm hóa nhiếp phục người bằng vũ khí, mà chỉ bằng lòng từ bi. Mà cái từ bi của nhà Phật siêu xuất hơn, đó là cái trí tuệ. Cho nên giúp người phải có cái sự sáng suốt, chứ không nó bảo thằng đó ngu. Phải chưa? Giúp xong nó chửi mình ngu, cái mình đã giúp rồi mình lại tức, phải không nào? Từ cái pháp cú 347 sư muốn đọc cho các em nghe. Từ rãnh nước của đồng ruộng mọc lên hoa sen tươi thắm, tinh khiết, làm đẹp lòng người. Cũng như vậy, từ trong chốn luân hồi, kẻ ngu ham học hỏi chánh pháp trở thành đệ tử người sáng của Như Lai. Hoa sen cũng từ trong đầm lầy mà ra. Các em ở đây mỗi người một hoàn cảnh. Các em được sống trong gia đình đầy đủ, cha mẹ yêu thương, chiều chuộng, sung sướng. Có những em phải vừa làm vừa học, có những em thất học bởi hoàn cảnh không cho phép. Tất cả chúng ta cứ coi như ở trong từ đầm lầy, nhưng từ đó mà hoa sen sẽ mọc lên. Nếu người đệ tử Phật mà ham học hỏi chánh pháp, thực hành theo chánh pháp, là đệ tử người sáng của Như Lai. Nhưng qua cái pháp cú này, sư cũng muốn kể một câu chuyện về lòng từ của Như Lai cho các em nghe. Thở Đức Phật còn tại thế tại nước Xá Vệ, tức là Saravati. Nước Xá Vệ là nước của ai các em có biết không? Ông cấp cô độc Anathapindika là sinh ra ở nước Xá Vệ. Cũng tại nước Xá Vệ là có Kỳ Viên Tinh Xá, cũng nằm ở nước Xá Vệ. Và nước Xá Vệ thời Đức Phật còn tại thế giàu có hưng thịnh, sầm uất lắm. Thì lúc đó vua Ba Tư Nặc trị vì nước Xá Vệ có một cái câu chuyện mà sư muốn kể cho các em được nghe hôm nay. Đó là có một cái người đó làm nghề gánh phân các em. Mà đất nước Ấn Độ thì các em biết rằng cái vấn đề giai cấp á, là nó ăn sâu ở trong xương máu, xương tủy của con người. Đã người gánh phân tức là giai cấp hạ tiện thì đừng có đến gần một giai cấp nào khác. Thì có các giai cấp Bà La Môn Sắc Đế Lị, rồi Phệ Xá Thủ Đà La. Thì cái giai cấp gánh phân thì là Phệ Xá, là giai cấp cùng đinh thấp nhất trong xã hội. Thì suốt cuộc đời chỉ sống với những người gánh phân thôi, chứ đừng có bao giờ đến gần một cái người ở giai cấp khác mà sẽ là mang tội hoặc là bị người ta đánh đập không tiếc thương. Một ngày kia, cái người gánh phân đang đi trên đường, gánh hai thùng phân rất là to. Từ xa Đức Như Lai nhìn thấy người gánh phân đó. Tuy ông ta làm nghề gánh phân, nhưng Đức Phật đã nhìn thấy trong ông ta có một nhân duyên rất lớn đối với Như Lai, đối với Phật Pháp. Giống như các em hôm nay ngồi ở đây, có em học giỏi, có em học trung bình, có em yếu kém, có em con nhà khá giả, có em con nhà nghèo. Nhưng điều đó không nói lên rằng cái sự sinh trưởng trong một gia đình nào để có thể kết luận rằng em có Phật tánh hay không Phật tánh. Mà tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Nhưng có người Phật tánh nó đã hiện bày ra một phần, có những người đã u minh mờ mịt mà phải khơi gợi, khơi mở ra. Thì Đức Phật nhìn thấy người gánh phân này tuy làm nghề hạ tiện như vậy, nhưng rõ ràng ta có một duyên lớn đối với chánh pháp. Cho nên Đức Thế Tôn mới gọi: này người gánh phân, hãy đứng lại. Nhưng ông ta nhìn từ xa thấy ánh sáng của Đức Phật. Thì Đức Phật là trước khi Ngài đi xuất gia là dòng dõi vua chúa Sắc Đế Lị quyền quý. Bây giờ Ngài thành đạo, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cái từ trường của Ngài nó tỏa ra ánh sáng. Ở đây mình không có ai có ánh sáng tỏa ra, bởi vì từ trường mình yếu quá. Nó có nhưng mà nó yếu quá, không thấy. Còn ai mà tu dữ là ánh sáng phát ra thấy. Mà mắt mình cũng thấy nữa, chư thiên mới thấy. Đó. Mà ông là người gánh phân mà ông thấy ánh sáng của Như Lai. Ông càng chạy nữa, chạy thục mạng luôn. Nó trời ơi, ta là một kẻ đê tiện, tại sao mà Đức Như Lai như đang gần như tiến đến gần ta. Ông càng chạy nhanh bao nhiêu thì cái gánh phân nó càng nặng bấy nhiêu, và cuối cùng là đứt dây đổ phân tung tóe hết. Ông ta sợ hãi gần như bất tỉnh, tại vì cái chuyện đó là chuyện tối kỵ ở một cái xứ gọi là giai cấp như Ấn Độ. Bắt đầu vứt hết gánh phân rồi ông ta chạy thục mạng. Nhưng với cái quảng đại thần thông của Đức Phật, Đức Phật đã đứng trước mặt anh chàng gánh phân đó rồi. Tại sao ta bảo con hãy dừng lại mà con cứ chạy như thế? thì ông ta sợ hãi nằm sấp nhưng không dám ngẩng mặt lên. Bạch Đức Thế Tôn, con là địa ngục, con là sự bần tiện, con là quỷ vương, con là những gì súc vật tối đen nhất trong cuộc đời này. Con không dám nhìn Đức Thế Tôn, con không dám lại gần Đức Thế Tôn. Xin Ngài đừng đến gần con, kẻo con đắc tội. Đó, sự phân biệt giai cấp của xứ Ấn Độ là như vậy. Xin Ngài đừng đến gần con. Như Lai nói, con có muốn trở thành một tỳ kheo trong tăng đoàn của Đức Phật không? Ông ta vẫn cúi gằm không dám ngẩng mặt. Con là súc vật, con là hôi thối dơ dáy nhất trong xã hội này, con không bao giờ dám trả lời câu hỏi đó. Đức Thế Tôn bằng lòng từ bi mỉm cười và nói, nhưng con sẽ trở thành vị tỳ kheo trong tăng đoàn của ta. Và với tất cả tâm từ bi của Đức Phật làm cho người gánh phân dần dần bớt sợ hãi, ngẩng mặt lên, quỳ xuống đảnh lễ. Chứ nếu mà lúc đó mình tỏa ra một cái từ trường mà hung ác á, thì cái người gánh phân đó họ chết giấc luôn, bạn không biết bị đâm lúc nào. Nhưng mà sợ, bởi vì là họ là giai cấp đớn hèn, nhưng cái tâm từ bi làm cho ông ta hoàn hồn trở lại và từ từ ngồi dậy đảnh lễ. Đức Phật đem về trong tăng đoàn tại Kỳ Viên Tinh Xá Thiện Lai tỳ kheo, và ông ta trở thành một vị tỳ kheo. Ông ta cảm thấy mình là một cái người mà thấp kém, đau khổ nhất trong cuộc đời này, mà nay trở thành một cái vị tăng trong tăng đoàn, cho nên tinh tấn tu học để không phụ ơn của Đức Phật. Không bao lâu đắc quả Tu Đà Hoàn, rồi Tư Đà Hàm, A Na Hàm, và cuối cùng đắc quả A La Hán. Nhưng mà đắc quả A La Hán đó, nhưng mà là sao? Hữu dư niết bàn, tức là còn thân xác mà đã sống trong niết bàn rồi. Còn khi chết mới vào niết bàn là vô dư y niết bàn. Đó, cho nên ông đắc quả A La Hán nhưng mà vẫn là một vị tỳ kheo tăng tu tập trong tăng đoàn, cho nên có những người đâu có biết. Chỉ có ai đắc quả A La Hán như ông ta mới biết thôi. Còn như các em nhìn cũng thấy, đây là cái ông gánh phân đi tu thôi. Lúc đó vua Ba Tư Nặc nghe tin Đức Phật hóa độ một người gánh phân trở thành một vị tỳ kheo trong tăng đoàn thì vô cùng phẫn nộ. Bởi vì với cái nhìn của một vị vua đó, thì tăng đoàn của Đức Phật còn cao cả hơn dòng dõi của Bà La Môn, là thầy của chư thiên và loài người, mà giờ trong đó còn cái ông gánh phân, cho nên rất là bất mãn, quyết định sẽ đi đến tìm Đức Thế Tôn hỏi cho ra lẽ, tại sao Ngài lại đi hóa độ một cái người bần cùng, dơ bẩn, thối tha trong xã hội như thế. Và đến chỗ nơi Đức Phật đang thiền định, thì bên ngoài tảng đá có một vị tỳ kheo đang ngồi trên tảng đá đó. Thì vua Ba Tư Nặc, người ta chỉ rằng Đức Phật đang ở đó, ông là vua, chẳng được phép đi đến. Ta vua, ta cũng có phước của vua, biết không? Cho nên các vị tỳ kheo chỉ đường cho ông ta đi đến chỗ Đức Phật. Thì trên tảng đá có một vị tỳ kheo đang ngồi. Ông ta mới nói là, thưa Ngài, kính bạch Sa Môn, xin Ngài bạch với Đức Thế Tôn là có tôi là vua Ba Tư Nặc muốn đến yết kiến Đức Thế Tôn. Thì vừa dứt lời cái là cái vị tỳ kheo đó là biến mất rồi, tức là đi vào trong tảng đá mà không có thấy đứng dậy mà mở cửa gì hết, nhắm mắt cái là ông đã đi vào tảng đá, biến mất trong đó, tức là bằng thần thông ông đi vào như vậy. Vua Ba Tư Nặc nói, trời ơi, có những vị tỳ kheo tuyệt vời, không bằng một cái động thái gì hết, mới đó là đã là đi vào trong Đức Thế Tôn, rồi chớp mắt một cái bước ra ngoài, đi ra lúc nào không hay biết, không thấy cửa mở mà thấy ông đã đứng trước mặt. Đức Thế Tôn cho phép vua Ba Tư Nặc vào, rồi quay qua một cái là vị tỳ kheo đã biến mất rồi. Ông vào bạch Đức Thế Tôn, trước khi con hỏi cái chuyện ngày hôm nay thì con muốn biết cái vị tỳ kheo ngồi trên tảng đá là ai mà dung nhan thì thù thắng, thần thông thì quảng đại. Đức Thế Tôn nói, bệ hạ không biết à, đó là người gánh phân tu đã đắc quả A-la-hán. Mà ông ta tu đắc quả nhanh hơn những vị tỳ kheo khác nữa chứ. Lúc đó vua Ba Tư Nặc không còn hỏi câu gì nữa hết. Tính vô để hỏi Đức Phật sao độ cái người gánh phân dơ giấy như vậy. Nhưng mà chỉ nghe Đức Phật nói như vậy thì quỳ xuống đảnh lễ và sám hối Đức Thế Tôn, chứ không nói một lời nào. Cho nên từ rãnh nước đồng ruộng mọc lên hoa sen thơm tho tinh khiết, làm đẹp lòng người. Cũng vậy, từ trong chốn luân hồi, kẻ ngu nếu muốn học chánh pháp sẽ trở thành đệ tử người sáng của Như Lai. Cho nên giáo pháp của Đức Phật từ bi lắm, đâu có phân biệt đâu, đâu có nói phải là loại nào, người nào mới được đứng vào trong là đệ tử của Phật đâu. Rất từ bi, trí tuệ. Cho nên cái bài pháp cú đó sắp tính các em học hành theo chánh pháp, nhưng cũng nhắc các em thấy Đức Phật từ bi và trí tuệ như vậy. Các em đi đến chùa, đi đến trường học, nhất là giới trẻ gọi là tuổi teen bây giờ đó, ta cũng là chia nhóm, chia phe, đẳng cấp mới chơi với nhau, phải chưa nào? Mô đen thời thượng mới chơi với nhau, phải chưa nào? Học một nhóm học giỏi chơi với nhau, còn nhóm học ngu cho nó chơi chung với nhau. Chúng ta đâu bao giờ có thể học hạnh của Đức Phật được đâu. Ngài là hoa sen tinh khiết mà độ những chúng sanh từ trong bùn nhơ và nước động. Cái tâm từ của Đức Phật tuyệt vời như vậy. Nhưng mà chính nhờ đó mà đạo Phật ngời sáng mãi. Còn chúng ta nói thì nhiều mà thực hành chẳng được bao nhiêu, cho nên phiền não nhiều. Bởi chúng ta từ tâm với ai chứ mà bố mẹ mình cũng chẳng có một câu hiếu đạo. Giờ con đi đâu á? Đi chùa, hỏi hoài à. Tôi làm chuyện công đức mà cũng hỏi nữa. Đó. Trưa nay con có về ăn cơm không? Con ăn cơm chùa. Cảm ơn lòng tốt của má. Một câu tử tế còn không có nữa mà. Tức là đối với cha mẹ mình cũng có một cái lời từ tâm, nó từ tâm với ai? Trên cái tu của mình là tu giả, tu dối, tu quá xạo. Đức Như Lai từ tâm với tất cả những người khó thương, khó gần. Còn mình những người mang ơn trọng như cha, như mẹ, như thầy, như bạn, chúng ta thích thì nói chuyện tử tế, không thích thì chửi tạt vào mặt. Cho nên không có đi đến đâu hết, không thành cái gì cả. Có một lần, có một vị phạm chí, tức là một cái người ngoại đạo, mà trong thời Đức Phật người ta dùng cái từ là phạm chí. Ông ta không có nhân duyên gặp Phật, và ông ta phát tâm là thờ thần lửa. Ngày xưa là tất nhiên là chúng ta tụng kinh Địa Tạng cũng biết là thần lửa, thần núi, thần sông, thần biển, thần này thần kia có hết. Nhưng mà chúng ta là đệ tử Phật, tức là chúng ta tôn thờ chánh pháp của Đức Phật. Nhưng có những người không đủ nhân duyên á, thì họ thờ thần này thánh kia, tức là phải đi qua nhiều giai đoạn mới đến Phật. Thì cái ông đó là ông Phạm Chí phát tâm thờ thần lửa. Ông thờ mấy mươi năm rồi, già gần trăm tuổi rồi, hết lòng cung phục cánh lửa, lễ cúng dường ca ngợi lửa, xem lửa là một vị thần bất diệt sáng ngời trong cuộc sống. Và đến cái một cái tuổi đó, ông ta quyết định sẽ thử cái công năng của mình tu học bằng cách là một ngày đẹp trời ghê, ông ôm chầm vô cái đám lửa đó. Thờ phụng bao nhiêu năm rồi, giờ ông ôm lửa chắc là sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra. Nhưng hỡi ôi, khi ông ta ôm lửa thì lửa đốt cháy ông phỏng mình, phỏng mẩy hết trơn trọi. Ông nhảy ra nước, ông dập tắt lửa, đau khổ và thất vọng. Gần 100 năm thờ thần lửa, giờ này nhảy vô lửa, lửa đốt cháy, chả được cái gì hết. Lúc đó có một vị tỳ kheo gặp ông than phiền: ta thờ lửa bao nhiêu năm, gần trăm năm, nay ta ôm lửa, lửa đốt cháy ta, thật là đau khổ. Vị tỳ kheo nói: lửa là tánh nóng cho nên chỉ biết đốt thôi, không biết ông là ai. Nếu ông muốn có thể tìm ra một ánh sáng của chánh pháp, tôi đưa ông đến gặp Đức Thế Tôn. Có thể với cái tâm từ bi bất hại đó mà ông sẽ có những phước báo khác chăng? Thế là người phạm chí mới đi theo vị tỳ kheo này đến gặp Đức Thế Tôn. Thì khi gặp Đức Thế Tôn, với cái tâm lượng từ bi của Ngài đó, làm cho ông ta thay đổi cái quan điểm rằng cuộc sống mình ngưỡng thờ một cái vị thần nào đó để cuối cùng mình sẽ được một cái pháp màu gì đó. Thì ông ta hiểu rằng con người được phép màu để làm gì nếu không có được sự an lạc tự chính nội tâm mình. Nếu sư đến đây sư biểu diễn thần thông, cái ly này bỗng nhiên bay lên trời rồi rớt xuống, các em sẽ như thế nào? Vỗ tay. Thấy chưa nào? Cái chai này nó sẽ bay ra cửa rồi nó bay vào, các em sẽ vỗ tay nữa. Nhưng rồi sau đó là gì? Hết. Nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm. Sư về sư luyện thần thông tiếp, các em cũng chẳng học được cái gì ích lợi. Cho nên thần thông không đem lại an lạc và hạnh phúc. Đức Phật mới chỉ cho ông cái cách tu tập trong chánh pháp, mà cái điều quan trọng là hãy tu từ tâm. Đó là phước báo sẽ làm cho hàng trăm ngàn kiếp không rơi vào trong sanh tử luân hồi, nếu biết sống với từ tâm. Cho nên người phạm chí đó từ bỏ thần lửa về với Đức Phật, thì bài học được học từ Đức Phật cũng là hãy buông xả, tu tập tâm từ. Cái điều hay của Đức Phật, biết người đó có nhân duyên hóa độ, không chê ông này ngoại đạo, ông này tà giáo, ông này nghèo khổ bần hàn, không chê, đến với tất cả chúng sanh bằng tâm lượng của người mẹ đối với đứa con. Thì chúng ta hôm nay người con của Phật, để thấy rằng ánh sáng của Đức Phật, ánh sáng của chân lý, chúng ta phải thể hiện, chúng ta sống một cuộc sống rõ ràng là người con của Đức Phật, biết sống với chân lý. Mà cái phước báo của người sống với tâm từ nó lớn lắm. Nội các em giúp đỡ người nghèo khổ, các em đi đâu cũng có người giúp lại. Các em biết bố thí cúng dường, đi đâu cũng có những phước báo, không có thiếu ăn, thiếu mặc. Đi đâu cũng biết nghĩ tới chúng sanh, thì chúng sanh lại biết nghĩ đến chính mình, không đợi mình kêu, mình than, mình van, mình đòi, mình hỏi. Hãy sống với tâm từ, tức là hãy tập hạnh hy sinh vì tập thể, hy sinh vì chúng sanh, và hãy phát tâm làm những công việc cho tất cả mọi con người. Việc đó đem lại phước, nhưng cũng đồng thời đem lại trí huệ, chứ không phải chỉ đem lại phước là không có trí tuệ đâu. Bởi con người làm được những việc từ tâm, muốn tha thứ là phải có trí tuệ mới tha thứ được, muốn buông xả phải có trí tuệ mới buông xả được, muốn yêu thương phải có trí tuệ mới yêu thương đúng chánh pháp. Cho nên điều cốt lõi sống với từ tâm theo hạnh từ của Đức Phật, chúng ta cần phải sống tử tế với tất cả mọi người, ít nhất trong mái gia đình, cha mẹ, anh em. Một lời nói có tâm từ nó cũng thể hiện là một con người có văn hóa, có học thức, có đạo đức. Đi ra ngoài xã hội, một câu nói tử tế, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, mà bây giờ rất khó thực hiện đối với giới trẻ hôm nay. Hãy ráng sống từ tâm từ trong câu nói, từ trong việc làm, từ trong ý nghĩ. Như vậy các em mới là con của Quan Thế Âm. Đức Quan Âm vì lòng từ bi cứu khổ chúng sanh cho nên phát nguyện không thành Phật, chứ thật sự Ngài là một vị cổ Phật chánh pháp minh vương Như Lai từ trong quá khứ, nhưng phát nguyện làm Bồ Tát để cứu khổ chúng sanh. Mà Ngài cứu khổ cứu nạn bố thí tâm từ bi, mà cái cụ thể nhất là bố thí tâm vô úy, làm cho người ta không sợ hãi. Mai này các em lớn lên, đừng vì quyền lực mà làm người khác sợ hãi, đừng vì giàu sang mà ăn hiếp kẻ nghèo hèn cô thế, đừng vì tài năng mà bắt nạt người. Cái đó không phải là con của Quan Âm, của Phổ Hiền, của Địa Tạng. Bởi các ngài Bồ Tát không bao giờ làm chúng sanh phải sợ hãi, chỉ đem tâm từ bi mà cứu giúp tất cả chúng sanh và đem lại niềm an lạc cho chúng sanh. Ngay trong đạo tràng này, hãy sống tốt, hãy nói lời tốt đẹp với nhau, yêu quý nhau, sắp tấn nhau làm các thiện sự, thiện nghiệp. Trong mái gia đình, biết hiếu đạo với cha mẹ, kính trọng thầy cô, thuận thảo với dòng họ, bạn bè, láng giềng gần xa và những người chưa từng quen biết. Đó cũng là cái hạnh của tâm từ. Tâm từ giúp chúng ta bỏ đi lòng ích kỷ, ganh tị. Tâm từ giúp chúng ta không còn là người độc ác, trái lại là người đáng mến, dễ thương. Bài pháp hôm nay rất mong thắp sáng trong tâm các em một trái tim đã yêu thương lại càng chan chứa yêu thương. Trái tim yêu thương đó không dành riêng cho một đối tượng tình yêu của mình, mà trái tim yêu thương đó cho tất cả những người chung quanh ta, rộng hơn chúng sanh vạn loại. Tâm từ bi Đức Phật dạy chúng ta không làm tổn hại mạng sống của bất kỳ sinh vật nào. Tại sao chúng ta lại có thể làm đau lòng người khác bởi một câu nói hay một âm mưu hay một việc làm tổn hại đến người? Do vậy, người học hỏi chánh pháp từ lời nói, ý nghĩ, việc làm đã lợi mình thì phải lợi người. Hoặc hy sinh cái lợi cho ta mà lại lợi cho người, thì cái niềm hạnh phúc đó lớn lao mà không thể cân đo đong đếm được. Hãy nhìn hạnh từ của Đức Phật, hạnh từ của Bồ Tát, hạnh từ của các bậc thầy, các bậc tiền bối, các bậc đàn anh, đàn chị đi trước, để tu dưỡng tâm tánh, để mãi mãi sống với tâm từ, tâm bi. Từ đó phước báo sẽ sanh khởi, các em sẽ sống trong một môi trường tốt đẹp, một xã hội tốt đẹp, và những con người chung quanh em cũng sẽ là những con người tốt đẹp, giống như trái tim yêu thương trong tự tâm của các em luôn được thắp sáng từng ngày. Bài pháp thoại đến đây là kết thúc.